Bất hủ phàm nhân, chương 871, quen mặt nữ nhân, góc truyện audio.com. Hai người các ngươi cư nhiên có thể đi tới nơi này, cũng có chút bản lĩnh. Không đúng, phải nói là có chút bí mật, nói chuyện là người thiếu nữ kia. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ này bỗng nhiên vung tay. Không gian chung quanh giường như cuồn cuộn nổi lên một đạo cuồng bạo gió xoáy, hai người cùng nàng rằng co vội vàng đều là tế xuất phòng ngự pháp bảo. Đạo gió xoáy rất nhanh thì biến mất, hai người khác khuôn mặt đều có một phần biến hóa. Nam tử áo đen khuôn mặt mơ hồ, lúc này hiển lộ ra dung mạo ra, là một thanh niên sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Tên còn lại thoạt nhìn đồng dạng là một người nam tử tuổi còn trẻ, lại có một cái mặt dài cùng hai con mắt ưng. Thấy thiếu nữ này chỉ vừa vung tay, liền đem để cho bọn họ dung mạo khôi phục nguyên dạng, hai người này tất cả giật mình. Bọn họ đều là nhân vật xưng vương xưng bá tiên giới, lúc này hai người cư nhiên đều nhìn không ra thiếu nữ tu vi. Vị đạo hữu này quả nhiên xuất thủ bất phàm, bất quá nếu muốn giết chúng ta cũng không dễ sao. Nếu như chúng ta liều mạng, đạo hữu trên người quy tắc phù nói vậy sẽ vỡ ra. Nói chuyện là thanh niên áo đen sắc mặt tái nhợt, trong lòng hắn là âm thầm khiếp sợ, trên thực tế hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Lôi Hồng Cát sẽ xuất hiện ở nơi này. Lúc này Lôi Hồng Cát dịch dung bị thiếu nữ phá hủy, hắn tự nhiên là nhận ra được. Lôi Hồng Cát cũng vậy, thật không ngờ Tử Xương Lạc thủ hạ thần bí nhất tên gia hỏa cư nhiên cũng vậy xuất hiện ở nơi này. Hắn chỉ biết là tên này gọi Hồ Xí Sinh, cái khác hết thảy chẳng biết. Thiếu nữ cười nhạt, dường như cũng không có lại đem thanh niên khuôn mặt tái nhợt để ở trong lòng, vẫn là bình tĩnh nói. Nếu như không có thiên cơ tư tắc vậy thì cút ra ngoài sao? Không tin, các ngươi liền liên thủ thử một chút xem ta có thể giết các ngươi hay không? Lôi Hồng Cát bỗng nhiên nói. Bản thân Lôi Hồng Cát ta còn hết lần này tới lần khác không tin. Nếu là vị sư tỷ này muốn động thủ ta Lôi Hồng Cát phụng bồi tới cùng. Lôi Hồng Cát lời vừa nói ra, Hồ Xí Sinh lúc này liền phản ứng kịp. Người thiếu nữ này có lẽ là mạnh hơn bọn họ, nhưng người thiếu nữ này nói có thể đơn giản nghiền ép hai người bọn họ, đó là mạnh miệng chém gió. Trong lòng hắn không khỏi có chút xấu hổ, bởi vì cẩn thận quá mức cư nhiên trong lúc nhất thời không có nhìn ra người nữ nhân này đang lừa gạt bọn họ. Vừa rồi nàng sở dĩ có thể bỏ đi mặt nạ của bọn họ, đó là bởi vì nàng có một loại đặc biệt thần thông thủ đoạn, không phải là bởi vì thực lực của nàng nghiền ép bọn họ. Quả nhiên, Lôi Hồng Cát nói ra sau đó, người thiếu nữ này thoáng dừng một chút, dĩ nhiên không có uy hiếp tiếp. Thiếu nữ này không có tiếp tục uy hiếp, Lôi Hồng Cát trái lại lấy ra một thanh kiếm nói. Đây chính là ngươi nói thiên cơ tư tắc bên trong tắc thứ nhất sao? Thanh kiếm này thoạt nhìn rất là tầm thường, lại có chút cổ quái. Đây là một thanh không có sàm kiếm và mũi kiếm cùng thân kiếm như quy mô kiếm. Thiên cơ kiếm, thiếu nữ thấy kiếm trong tay Lôi Hồng Cát nhãn thần ngưng lại kinh thanh kêu lên. Không biết thanh kiếm này khả năng coi như là một trong tứ tác. Lôi Hồng Cát giọng nói ung dung nói. Thiếu nữ gật đầu, không sai, đây chính là một trong tứ tác thiên cơ kiếm tác. Nói xong ánh mắt của nàng hạ xuống rơi vào Hồ Xí Sinh trên người. Lôi Hồng Cát lấy ra thiên cơ kiếm, nếu mà Hồ Xí Sinh không có cái gì. Góc truyện audio.com, nàng và Lôi Hồng Cát rất có thể sẽ liên thủ đối phó Hồ Xí Sinh. Hồ Xí Sinh vừa vung tay, một quả lệnh bài lớn chừng bàn tay màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Thấy lệnh bài màu đen trong tay Hồ Xí Sinh, thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, quả nhiên người bản thân có thiên cơ tư tác mới có thể đi tới nơi này. Không biết đồ của ta đây coi như là một trong thiên cơ tư tác. Hồ Xí Sinh thanh âm trầm thấp nói, thiếu nữ đáp, cái này của ngươi cũng vậy không sai, đây là âm dương tắc bên trong thiên cơ tư tắc âm tắc. Lôi Hồng Cát như không có chuyện gì xảy ra thu hồi thiên cơ kiếm nói. Vị đạo hữu này, ta cùng Hồ Xí Sinh đạo hữu đều lấy ra bản thân một trong tư tắc, ngươi có đúng hay không cũng nên xuất ra một trong tư tắc của ngươi. Thiếu nữ không có xuất ra bất kỳ vật gì, mà là bằng phẳng nói. Ta không có một trong tư tắc nhưng là các ngươi người nào biết dùng tư tắc mở ra thiên cơ. Chỉ có ta biết cho nên ta có thủ đoạn của ta. Đương nhiên, nếu mọi người là hợp tác ta cũng nói cho hai vị tên của ta gọi Du Chân Na. Vậy chúng ta bây giờ đi mở ra thiên cơ có được hay không? Hồ Xí Sinh muốn mau rời khỏi nơi này. Hắn và Lôi Hồng Cát bất đồng, hắn là đạo đế Tử Xương Lạc phái đi diệt Bình Phạm Tiên Môn. Hắn bởi vì thiên cơ chi địa bị phát hiện, không có đi đối phó Mạc Vô Kỵ, mà là đi thẳng tới nơi này. Cho nên hắn cũng không biết cường giả Thái Thượng Thiên Phái đi Bình Phạm Tiên Môn đều bị Mạc Vô Kỵ tiêu diệt, đồng dạng cũng không biết Lôi Hồng Cát giết Tử Xương Lạc. Không được, nhất định phải có tư tắc mới có thể mở ra thiên cơ. Du Chân Na không chút do dự nói, Hồ Xí Sinh cùng Lôi Hồng Cắt hai mặt nhìn nhau, hiện tại thiếu khuyết hai tắc còn hợp tác cái giám a. Du Chân Na nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi còn không biết cái gì là thiên cơ tư tác, kêu thiên cơ tư tác đó chính là người bản thân có thứ này nhất định sẽ đến nơi đây. Chỉ cần lấy được tin tức nơi này bị mở ra, bọn họ liền sẽ tới, đây vốn chính là một trong thiên cơ. Vậy nếu như bọn họ sau khi đi vào, không thể đi đến nơi đây, phải làm gì? Lôi Hồng Cát có chút lo lắng nói. Du Chân Na khẽ mỉm cười. Chỉ cần tiến vào rồi, thiên cơ tư tắc liền phải tới nơi này. Nếu là người bản thân có thiên cơ tư tắc bỏ mình, thiên cơ tư tắc cũng vậy sẽ tự động bay vào đây. Bất quá, người cho là thiên cơ tư tắc là bất luận kẻ nào đều có thể lấy được sao? Du Chân Na không có nói tiếp, Hồ Xí Sinh cùng Lôi Hồng Cát đều hiểu ý của nàng, đó chính là nhất định phải có nhất định thiên cơ số mệnh, mới có thể thu được một trong thiên cơ tư tắc. Đã như vậy, chúng ta ở trong nơi này chờ. Hồ Xí Sinh nói xong, lùi ra phía sau hơn 10 bước ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Hồ Xí Sinh ngồi xuống ngẫu, Du Chân Na giống như Lôi Hồng Cát lùi ra phía sau, tìm tới chỗ ngồi xuống mỗi người tu luyện. Theo Mạc Vô Kỵ không ngừng đi tới, ở chỗ này hắn luyện thể tiến độ là càng lúc càng nhanh. Thế nhưng vô luận hắn đi nhanh cỡ nào, vậy có thiên cơ hòn đá vẫn ở phía trước. 5 ngày sau đó, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, hắn đi tới phiến đầm lầy đầu cùng. Tại đây đầm lầy đầu cùng, cự thạch dựng đứng vẫn như cũ ở phía xa, lúc này thoạt nhìn càng là cao. Mạc Vô Kỵ trái lại không có chú ý cự thạch kia nữa, hắn nhìn tại cuối phiến đầm lầy một cái đại môn đen kịt. Cái đại môn này thật giống như không gian cửa truyện tống trận vậy cứ. gocchuyenaudio.com Như vậy đột ngột xuất hiện ở đầu cùng đầm lầy khô cạn. Mạc Vô Kỵ trận đạo sớm đã vượt qua tiên phẩm cửu cấp, hắn biết rõ, đó cũng không phải cửa truyện tống trận. Cái cửa này, chính là một cái đại môn phổ phổ thông thông. Đại môn này đạo vận lưu truyền, mang theo một loại khó diễn tả được khí tức ở trong đó. Mạc Vô Kỵ không có lập tức bước vào đại môn, đến nơi này sau đó, hắn trái lại càng thêm tỉnh táo hẳn lên. Hắn thật không ngờ cái này đầm lầy yêu cầu hắn đi 5 ngày, đều đi qua đã mấy ngày, nếu mà Lôi Hồng Cắt được nơi này mặt bảo vật vậy mình lại cướp đi vào cũng là không làm nên chuyện gì. Ngược lại cẩn thận một chút, ở bên trong này lại đem Lôi Hồng Cắt giết chết mới đúng là chính sự. Nếu Lôi Hồng Cắt căn bản là còn không có được đồ đạc vậy hắn càng là không cần phải gấp gáp. Mạc Vô Kỵ ngưng tụ linh nhãn, đứng ở cửa vào cẩn thận quan sát một cái trong cửa chính. Trong cửa chính lại là một cái đại điện vô biên vô tận, hắn căn bản là nhìn không thấy đại điện bên tường ở địa phương nào. Tại đại điện này bên trong còn ngồi 3 người, 3 người này ngồi thành một hình tam giác xem ra đều đang đề phòng lẫn nhau lấy. Mấy ngày hôm trước tự tại tiên đế nói có 2 người trước tiến vào rồi, hiện tại hắn nhìn thấy rõ ràng là 3 người, trong đó còn có một cái nữ nhân. Du Chân Na dường như cảm nhận được ánh mắt Mạc Vô Kỵ vậy, nàng dĩ nhiên mở mắt. Mạc Vô Kỵ tại trong nháy mắt liền nhắm lại linh nhãn, đồng thời thân hình mở ra, lui về sau hơn 10 dặm, lần nữa hạ xuống rơi vào khô khốc đầm lầy. Nếu mà hắn không có đoán sai, bên trong 3 người này 2 cái thanh niên, phải là Hồ Xí Sinh cùng Lôi Hồng Cát. Hồ Xí Sinh hắn chưa từng thấy qua, hắn và Lôi Hồng Cát từng có một lần đấu pháp. Thế nhưng là nữ nhân kia, hắn hết lần này tới lần khác có một loại quen mặt cảm giác. Nữ nhân kia cho hắn uy hiếp lớn đến để cho Mạc Vô Kỵ có một loại chỉ cần hắn dám đi vào, lập tức liền sẽ cảm giác tử vong. Giơ tay lên tại chính bản thân xung quanh khắc trên 100 đạo trận văn, trong lòng Mạc Vô Kỵ đang suy nghĩ nữ nhân này rốt cuộc là người nào. Chỉ mấy hơi thở, Mạc Vô Kỵ sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn nghĩ tới, hắn tại trước khi trở lại tiên giới, giết một thanh niên lai lịch thần bí tóc que cỏ. Tóc que cọ tu vi xa xa mạnh hơn so với hắn, nếu không phải là tóc que cọ bị quy tắc phù khóa lại, bởi vì quy tắc phù toàn thân vỡ ra, hắn không muốn nói giết đối phương, hắn thậm chí tại trước mặt tóc que cọ chống đỡ không tới một cái thần thông. Người nữ nhân này cư nhiên cùng cái kia tóc que cọ nam tử có vài phần tương tự. Đến lúc này, Mạc Vô Kỵ nếu mà không biết trước hắn cảm giác được khí tức tử vong đến từ nơi nào, hắn cũng quá ngu dại. Rất rõ ràng thanh niên tóc que cọ bị hắn giết chết cùng người thiếu nữ này có quan hệ rất lớn, chính bản thân đi vào cô gái kia liền sẽ báo thù. Còn chưa đúng a, Mạc Vô Kỵ chau mày. Mình giết tóc que cọ chỉ có hắn mấy người bên cạnh biết căn bản sẽ không có người truyền đi, người nào lại nói cho nữ nhân trong này. Mạc Vô Kỵ dùng mình một cái, hắn hiểu ra đến, hắn giết cái kia tóc que cọ thanh niên sau đó trên người 100% có cái gì ấn ký. Nghĩ vậy cái, Mạc Vô Kỵ bộc phát khẳng định hẳn lên. Cái thần niệm ấn ký này không gặp thấy người nhà tóc que cọ thanh niên, sẽ không có người phát hiện, hiện tại hắn gặp thiếu nữ này rất. gocchuyenaudio.com có thể là người nhà của tóc que cọ thanh niên, chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt đối phương sẽ có thể phát hiện. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi, hắn đứng lên lần nữa rút lui mấy trăm dặm mới dừng lại. Bởi vì bị người làm thần niệm ấn ký cũng không phải một lần hai lần, cho nên tại sau khi giết tóc que cọ, hắn còn kiểm tra qua thân thể của chính mình, chỉ là không có tra ra cái gì ấn ký mà thôi. Xem ra hắn đã khinh thường, ấn ký còn đang ở trên người, là hắn không có điều tra ra mà thôi. Về phần người thiếu nữ này đối với hắn có uy hiếp tính mạng, Mạc Vô Kỵ là nửa điểm đều sẽ không hoài nghi. Tóc que cọ là tại tu chân giới, quy tắc phù áp chế so với nơi này áp chế phải lớn hơn không chỉ gấp đôi. Vừa rồi hắn nhìn cô gái kia chỉ ít cô gái kia không có như tóc que cọ trên người bị quy tắc phù nứt ra vết xuất huyết. Thực lực như vậy, muốn giết hắn Mạc Vô Kỵ có cái gì trở ngại? Cách chương.